say dưới thương Ngài, để lòng thanh thoát trong tình thương Ngài. Vì nhân thế nên Ngài xuống trần, hiện thân bao cánh chấm luôn. Dù xưa đã tu Bồ Tát hành, mà nay mang thương tinh văn này, trọn đời chép ghi lời kinh truyền lưu mãi cho hậu sinh, còn buộc pháp soi đường đi. Cùng nhau chắp tay dưới thương Ngài, để tâm ghi nhớ công hành sâu dày. Đời ác thế xin nguyện bước vào, tổ muôn chung hết sâu đau. Ngày nào vẫn vang lời khóc hàn, thì không vui chướng thân niết bàn. Dù hư không tan cửa mây, mặt trời có nguyên lành đi, lời nguyện xưa không hề phai. Từ nay đến muôn kiếp sau theo hướng chân từ bi Ngài, đời a thế xin được bước vào, tổ muôn chung hết sâu đau. Ngày nào mắt ai còn thấm lệ, tình độ cương quyết không quay về. Dù cho núi không còn cao và biển lớn không còn sâu, lời nguyện chẳng hay được đâu.
Tán dương công đức của quý vị trưởng và ni sư và đại chúng ở trường hạ Vĩnh Phước của chúng ta. Thì đây là cái trường hạ mà tổ chức cho cấp thành phố. Thì đương nhiên nó khác hơn là tất cả các cái trường hạ khác. Thì chúng ta muốn chọn là một cái trường hạ mẫu để sau này tất cả các cái nơi khác đó, họ cũng có thể nương theo cái trường hạ này để họ sắp xếp được tu để đạt được hiệu quả cao. Thì cái điều thứ nhất đó, đáng tán dương ở đây là ni trưởng thiền chủ thì giữ đúng luật, tức là suốt 3 tháng sống chung với chúng, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà cái quyết tâm lại cao, cho nên nó vượt qua tất cả những cái khó khăn ở trong cuộc sống mà hòa nhập với cái đại chúng ở trong trường hạ Vĩnh Phước chúng ta. Đó là điều mà đáng tán dương nhất ở đây. Kế đó một số các ni trưởng khác cũng trong ban chức sự, mặc dù Phật sự rất nhiều nhưng mà cũng phát nguyện và dành thì giờ về đây sống chung với chúng để lắng nghe được cái tâm tư nguyện vọng của đại chúng, cũng như có thể hiểu được cái hoàn cảnh của từng người khác nhau để mà tìm cách tháo gỡ những cái vướng mắc về vật chất cũng như tinh thần, để cho tất cả đại chúng được thanh tịnh, an vui, hòa hợp. Thì riêng về năm nay, thành hội có chủ trương là tổ chức cái giới đàn vào khoảng tháng 10. cho thành phố. Và tổ chức cái ngày lễ mãn hạn tập thể cho toàn thành phố chúng ta vào ngày 10 tháng 7. Thì khi mà tổ chức cái ngày lễ như thế, nó mang một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là chúng ta có một cái lần mà họp mặt để mừng cái tuổi đạo cho tất cả tăng ni thành phố chúng ta. Đó là một cái lễ mà tự tứ quan trọng nhất mang tính cách cấp thành phố. Tại vì sau 3 tháng an cư thì tất cả tăng ni chúng ta là đều có làm lễ tự tứ. Thì khi mà chúng ta tự tứ như vậy đó, thì hoặc là chúng ta đối thú để chúng ta thỉnh, hoặc là chúng ta tự kiểm điểm lại 3 tháng tu của mình, cái nào được và cái nào không được. Nhưng mà chưa có tổ chức trong cái cấp thành phố, tức là cái tự tứ mà cho toàn thành phố chúng ta nữa, tức là tăng ni gặp gỡ nhau để chia sẻ nhau về cái kinh nghiệm tu hành này, thì cái điều này ta chưa làm. Và đây là lần đầu tiên ta nghĩ rằng mình sẽ làm. Nên sau 3 tháng an cư thì tăng ni chúng ta mỗi vị đều có một cái sở đắc riêng. Cái sở đắc đó do cái tâm chứng của từng người khác nhau, và nó thể hiện trong cuộc sống của từng người khác nhau, ở trong cái oai nghi, trong cái cử chỉ, trong cái cách giao tế. Cho nên khi chúng ta có điều kiện mà tự tứ chung như vậy nữa, thì chúng ta học được với nhau nhiều. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi nữa. Phải nói là suốt 60 năm từ khi xuất gia, tôi luôn luôn sống với đại chúng. Cho nên có thể nói là tôi hiểu đại chúng nhiều hơn các vị khác. Do đó mà giúp cho tôi nữa trưởng thành ở trên cái bước đường tu học cũng như là lãnh đạo giáo hội. Với kinh nghiệm đó mà muốn chia sẻ với quý vị, nhất là các vị tuổi trẻ trong cái thời đại mới này. Cho nên những cái gặp gỡ đó là vô cùng quan trọng. Thì cái gặp gỡ quan trọng này thêm một cái điểm nữa mà tôi có quan tâm, là cái vấn đề dân y và thọ y. Tức là dân y, dân cúng y và thọ y. Đây là cái vấn đề mà tôi quan tâm nhất. Vì dân cúng y thì ai là người dân cúng, và thọ lãnh y thì người nào mà xứng đáng để thọ lãnh pháp y của Đức Phật. Cho nên từ trước tới giờ đó thì chúng ta có rất nhiều phương thức, nhưng mà lần này thì chúng ta muốn có một cái phương thức thống nhất cho Phật giáo chúng ta, ít nhất là cái cấp thành phố. Từ trước tới giờ nữa thì nó có nhiều phương thức. Thì cái phương thức mà thông thường chúng ta thấy là chư tăng hay là chư ni, thì phần lớn chúng ta tự may sắm y riêng cho mình. Mà tự may sắm y đó thì có vị là làm đúng pháp, mà có vị cũng không đúng pháp. Cho nên đúng pháp á, thì mới sanh ra công đức, nhưng mà không đúng pháp á, thì lại nghiệp chướng trần lao sanh ra. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái quan trọng nhất á, là đúng pháp và phi pháp phải nhận ra. Khi đúng pháp á, thì công đức sanh ra, và phi pháp thì nghiệp chướng. Cho nên trong cái pháp mà
tự may sắm y cho chính mình, thì cái trường hợp này đó, là chúng ta phải nên cân nhắc coi có đúng hay là sai. Nên phần lớn đó, những người mà phạm phải cái sai lầm này đó, thì tôi thấy cái cuộc đời tu hành này gần như là không đạt được kết quả. Mà cái chỗ này đó, ta nói là xây lầu đài trên cát, hay nói một cách khác đi, gọi là nấu cát để muốn thành cơm thì chuyện này không bao giờ có. Cho nên tu suốt đời nhưng mà không có cái kết quả nào hết, mà nó có thể lụng bại lần đi. Cho nên đây là một cái điều mà tôi ưu tư nhất. Tăng ni chúng ta để rơi vào trong tình trạng đó thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho bản thân và cũng nguy hiểm cho cuộc đời. Đó là cái thứ nhất mà tôi suy nghĩ. Cho nên tự may sắm y thì cái trường hợp này chúng ta thấy có nhiều cái bất lợi. Cái thứ hai là gì? Tức là truyền y. Tức là truyền y. Truyền y này thì cái trường hợp đó, Phật truyền y cho các vị tổ, các vị tổ truyền lại cho các bậc chân sư là thầy, và thầy thì lại truyền cho đệ tử, tức là mang cái tính cách kế thừa, mang cách kế thừa. Thì cái kế thừa này nó có hai phần, tức là kế thừa pháp của ba đời các đức Phật Như Lai, đây là thừa tự pháp. Cái thứ hai nữa là kế thừa y bát của ba đời các đức Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Cho nên đây chúng ta gọi là truyền thừa, tức là người truyền và cái người nhận, hai cái này khác nhau. Cho nên có những cái thời kỳ mà Phật pháp suy đồi. Phật pháp suy đồi là tại sao? Đây thật là thất truyền. Tức là thất truyền, chúng ta còn cái hình thức đó, nhưng mà cái truyền thừa mất đi. Thì trong cái thất truyền này là gì? Tức là y không thất nhưng mà pháp thất. Tức là y vẫn còn nhưng mà pháp không có. Cho nên chúng ta mới nhìn kỹ, ta thấy các tỳ kheo ni y là giống nhau hết, nhưng mà có vị đó, thì trong y có pháp mà có vị trong y không có pháp. Ta nói y với pháp hai cái này gắn lại, nhưng mà vì pháp thất truyền cho nên y chỉ là miếng vải thôi. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái vấn đề truyền pháp hay là truyền y thì cái trường hợp này chúng ta mới suy nghĩ và chúng ta thấy cái truyền thừa này rất quan trọng. Y gắn liền với pháp. Thì cái này tôi nói từ Phật truyền sang tổ, tổ truyền sang thầy, và thầy truyền sang cho ta. Thì nếu người nào mà nhận được như thế thì cái trường học được. Thì bây giờ ta nhận được ở các vị chân sư, những cái vị mà đắc đạo, đương nhiên trên bước đường tu chúng ta khác, thì chúng ta mới thấy cái y nó rất có giá trị. Và chính cái y đó là cứu mạng chúng ta, che chở chúng ta. Đó là trên bước đường tôi. Cho nên khi mà tôi xuất gia và thọ giới, thành ra tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Hòa là Hòa Thượng truyền y cho tôi. Hòa Thượng Thiện Hòa là Hòa Thượng làm nhiếp ma để xác nhận tôi là một tỳ kheo ở trong chúng của Đức Phật. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trong đời tôi nữa. Cho nên cái người truyền y và cái pháp nhiếp ma thành tựu thì lúc bây giờ nữa công đức y mới sanh ra. Mà tôi nhờ thọ y đúng pháp, đúng người, cho nên suốt một đời tu của tôi nữa, vượt qua tất cả các cái chướng duyên để thành tựu được các cái Phật sự. Thì như vậy đó, cũng đồng một giới đàn của tôi, nhưng mà các huynh đệ khác cũng thọ từ Hòa Thượng Thiện Hòa và yết ma từ Hòa Thượng Thiện Hòa, nhưng mà lại các vị khác thì tôi thấy không có những cái công đức hay cái thành quả mà giống như tôi có. Thành ra từ chỗ này tôi mới suy nghĩ thêm một việc nữa mà muốn chia sẻ với quý vị, đó là gì? Tức là cái pháp của Đức Phật, cái pháp của Đức Phật là cái pháp thanh tịnh thì không thể nào mà bỏ vào trong cái bình ô uế được hết. Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Phật, tổ, thầy thì thanh tịnh, nhưng mà bản thân chúng ta không thanh tịnh, tâm không thanh tịnh, thân không thanh tịnh thì cái trường hợp này chắc chắn cái quả cũng bao giờ tốt. Cho nên có những người thọ giới xong rồi nữa thì về bệnh rồi chết luôn. Tôi nhìn tôi thấy rồi. Cho nên một cái viên minh châu của Đức Phật như vậy đó, nhưng mà đem bỏ vào trong một cái thân ô uế chúng ta nữa, thì cái thân này vỡ liền. Cho nên có những người thọ giới xong rồi đó về bệnh chết, có người thọ giới xong rồi đó về điên cuồng, có những người mà thọ giới xong rồi đó thì ra khỏi chùa mất y, có những người thọ giới rồi đó thì hoàn tục. Này chúng ta nhìn kỹ, tại sao vậy? Tại vì khi thọ giới đó, tâm chúng ta không thanh tịnh. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên trước khi tôi thọ giới thì suốt một mùa an cư như thế này, Thanh Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi là mỗi ngày tôi đều phải lại sám hối hồng danh. Cho nên mỗi ngày phải lại sám hối hồng danh ngoài những cái thời khóa mà bình thường của Chư Tăng ra, thì tôi phải có một cái thời khóa lại hồng danh riêng. Và luôn cả 3 tháng an cư thì tôi ở trong nội giới, tôi không ra ngoài, tôi không tiếp xúc với ai hết. Mà Hòa Thượng dạy tôi là thường nên sống trong chánh định, thường ngồi một mình, thường tư duy về giáo pháp, mà chủ yếu chỗ này là Kinh Pháp Hoa, chủ yếu về Kinh Pháp Hoa. Cho nên thường tư duy về pháp thân thường trú của ba đời các Đức Phật. Đây là trên bước đường. Cho nên làm sao mà lắng lòng của mình được thanh tịnh, trong sáng, thì lúc bây giờ khi mình lãnh thọ cái giáo pháp của Đức Phật qua một cái y bát mà truyền thừa thì cuộc đời chúng ta đổi khác. Đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Nên trước khi mà thọ đại giới, tôi là một chú sa di thường hay đau yếu, không khỏe mạnh. Nhưng mà cái điều kỳ diệu là sau khi thọ giới rồi nữa, ăn ít hơn nhưng mà sức khỏe lại tốt hơn, đầu óc lại thông minh hơn. Trinh nghiệm tôi như thế. Cho nên chỗ này tôi thừa tự được pháp của Phật và thừa tự được y của Phật qua các vị chân sư truyền đến. Đó là cái kinh nghiệm của tôi mà muốn nhắc nhở cho quý vị hôm nay. Từ trong cái ý thức như thế, với cương vị là lãnh đạo thành hội, cho nên tôi nghĩ rằng là bây giờ khi mà chúng ta thọ y, chúng ta truyền y, thì cái trường hợp này chúng ta theo cái nguyên tắc nào đấy? Thì chắc chắn là ta không đồng tình nữa, cái này tự may sắm. Mà cái điều ta mong nhất là trường hợp thầy truyền, thầy truyền cho ta, Phật truyền cho ta và giáo hội truyền cho ta. Thành ra ba cái điều mà tôi đặt ra. Thế nên Phật truyền cho ta thì thế nào, rồi thầy truyền cho ta là thế nào, nhưng mà giáo hội truyền cho ta là thế nào, giáo hội truyền cho ta này là tập thể tăng già truyền cho ta. Giáo hội tức là tập thể. Cho nên thầy truyền cho ta là thầy trò truyền cho nhau, và giá trị có chừng đó thôi. Cho nên thầy trò truyền cho nhau là bây giờ đó, Hòa Thượng Thiện Hoàng là thầy, tôi là đệ tử, thì Hòa Thượng truyền cho tôi, thầy trò truyền nhau, thầy trò biết nhau thôi. Đây là thầy. Còn Phật truyền cho ta thì ở đây nữa là quý vị biết rồi, nếu ai thọ giới Bồ Tát thì biết chuyện này. Cho nên cái người thụ giới Bồ Tát đó, thì cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm thầy đó. Rồi đó Bồ Tát Văn Thù đó, là làm yết ma, Bồ Tát Di Lặc làm giáo phụ để truyền cho ta. Thì như vậy là gì? Tức ta muốn Phật truyền cho ta đó, thì ta phải thâm nhập vô tướng giới đàn để ta truyền. Ta là vô tướng giới đàn. Cho nên trong vô tướng giới đàn, cho nên chúng ta mới thấy có Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp, ta thấy có Ngài Văn Thù hầu bên cạnh, ta thấy có Bồ Tát Di Lặc là người thừa kế, và chúng ta thấy có mười phương chư Phật khen ngợi chứ. Như vậy là phải nhập vô tướng giới đàn. Đây là trên bước đường tu, phải vào vô tướng giới đàn thì chúng ta mới gặp này. Cho nên khi mà Thiên Thai Đại Sư nhập được vô tướng giới tràng, Ngài mới nói là hội Linh Sơn chưa tan. Thiên Thai Đại Sư là thụ giới ở trên hội Linh Sơn, mà thụ giới trên hội Linh Sơn, Phật truyền trao y bát cho Ngài. Truyền trao ở đâu? Tức là truyền trao trong thiền định, nhớ cái này. Tức là ở trong chánh định. Cho nên trong chánh định mà được Đức Phật xoa đầu thọ ký, ở trong chánh định mà được Đức Phật lấy y trùng cho. Cho nên Đức Phật lấy y trùng cho ta rồi nữa, thì đây là nhu hòa nhẫn nhục y. Cho nên trên cuộc đời này tất cả mọi việc xảy ra cho chúng ta, chúng ta vẫn an nhiên, vẫn tự tại, hay nói cách khác là vẫn tỉnh bơ thôi vậy. Mọi việc chúng ta thấy nó là việc bình thường, không có cái gì mà chúng ta bận tâm hết. Kinh nghiệm tu tôi thấy, cho nên việc nó càng khó, thiên hạ thấy là càng khó, nhưng mà ta đó, thì ta lại càng khó ta càng bình tĩnh, và càng khó ta lại càng sung sướng hơn. Trong đời tu của tôi thì tôi thấy có cái đặc biệt này. Khi nào mà gặp cái chuyện khó thì tôi thấy trong lòng mình vui mừng hơn, còn mọi việc đó, nó dễ dàng đó, thì hết muốn làm việc rồi. Trên bước đường tu tôi có kinh nghiệm. Tại sao vậy? Vì tôi có cái cảm giác Đức Phật lấy y trùm cho, tức là Phật trao y chúng ta. Thế nên Phật trao y chúng ta là sao? Thế nên Phật này là Phật pháp thân, mà trao y cho ta nữa thì cũng trao y cho pháp thân Bồ Tát để hành đạo. Đây là việc quan trọng. Cho nên cái này là giữa ta với Phật, biết thôi. Vì vậy đó mà tôi thường nói Phật biết, mình biết đủ rồi. Phật biết, mình biết đủ rồi, còn chúng nó không biết. Điều đó là tốt phải không? Các vị tu có bao giờ nghĩ vậy không? Ta nói Phật biết, mình biết đủ rồi. Còn nếu hay thêm nữa đó, là Phật biết, thầy biết, mình biết đủ rồi. Nếu thầy hiểu được mình thì, còn chúng nó không biết thì thôi kệ nó. Chúng nó là ai? Mình gọi là chúng ma. Thành ra thiên ma nó không biết. Chúng ma nó không biết thì trường hợp này là dễ cho mình rồi. Chúng ma đều cho nó ngủ hết đi, ngủ mê. Thành ra ma này nói rõ ra là ngủ ấm ma. Thành ra ngủ ấm ma cho nó ngủ luôn, thấy không? Rồi kế đó nó phiền não ma cũng cho ngủ luôn, thấy không? Tức là ngủ ấm ngủ, phiền não ngủ, thấy không? Thì bây giờ tâm chúng ta thanh tịnh, thành ra tâm chúng ta thức, cho nên tâm chúng ta mới nhận được pháp của Đức Phật trao. Đây là cái cao nhất mà cái người tu ta cần có. Thì như vậy đó, là y pháp từ Đức Phật trao cho ta, mà trao cho ta nó ở trong giới đàn vô tướng. Cho nên chỉ Phật biết, ta biết, mà chúng nó không biết. Chúng nó này, chúng ma không biết. Thì người mà thọ đắc được cái pháp của Như Lai rồi đấy, thì ở trên cuộc đời này họ là sứ giả của Như Lai, và làm việc của Như Lai quỷ thác. Mà khi chúng ta làm việc của Như Lai quỷ thác á, thì có Thiên Long Bát Bộ hộ vệ ta chứ. Cho nên việc á, là thiên hạ thấy khó vô cùng, nhưng mà ta đã coi như không có gì hết. Nên ta có cái cảm giác là mọi việc á, đều có hộ pháp Long Thiên sắp xếp. Trên bước đường tu chúng ta không lo. Một bậc chân tu không lo chuyện này. Không lo chuyện này là gì? Tức là không lo cơm ăn áo mặc và chỗ ở, phải không? Sau này mấy cô suy nghĩ kỹ rồi. Cho nên một tỳ kheo ni mà cứ lo cơm ăn áo mặc và chỗ ở, thì cái trường hợp này nó là có nhiều đoạn. Cái người này bị hại. Ta nói cơm ăn áo mặc và chỗ ở, tại sao ta không lo? Ta không lo. Cái này nữa, nếu ta là đệ tử của Đức Như Lai, thì cái việc này Đức Như Lai đã quỷ thác cho nhân thiên. Quỷ thác. Cho nên khi mà chúng ta tu đúng pháp của Như Lai ấy, thì cái phần này nữa là do nhân thiên cúng dường. Ta đâu lo vấn đề ăn mặc. Không lo vấn đề ăn mặc, nhưng mà vấn đề ăn mặc này là có nhân thiên lo. Nhân thiên lo. Trời người lo. Cho nên Trí Giả Đại Sư cái khi nhập định rồi đó, thụ đắc được giáo pháp của Đức Phật ở trong hội Linh Sơn, thì ngài xả định cái hiện tượng đổi khác. Đổi khác là gì? Tùy Vạn Đế lúc bây giờ đó mới đem quân lên cái chỗ ngài ngồi ẩn tu đó mà xây dựng lên một cái ngôi chùa Ngọc Tuyền đồ sộ lớn lao. Cho nên ngài chỉ ngồi yên tu thôi, nhưng mà chùa lúc bây giờ đó, chùa Ngọc Tuyền là cao đẹp hơn tất cả các chùa khác. Là tại sao vậy? Là tại vì vua chúa xây. Cái này là phước báo nhân thiên là thế. Cho nên một cái người tu làm sao cầu thụ đắc được giới pháp của Như Lai trên bước đường tu. Còn nếu mà không thụ đắc được giới pháp của Như Lai đó, thì trên cuộc đời này ta trở thành một kẻ ăn mày thực sự. Kẻ ăn mày thực sự tức là phải đi kiếm cơm mà sống trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên ta cầu pháp của Như Lai, ta cầu y của Như Lai. Mà khi y của Như Lai ban cho ta, pháp Như Lai ban cho ta, thì như vậy đó là chúng ta có một cái pháp ở bên trong, tức là trí tuệ hơn người. Y ở bên ngoài là nhu hòa nhẫn nhục, nhưng mà chúng ma ngoại đạo không phá được. Trên bước đường tu của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất là trời. Thì bây giờ đó, y pháp của Như Lai nằm ở trong vô tướng. Thụ đắc đó, là ở trong vô tướng. Cho nên ở trên pháp thân của một vị tỳ kheo thụ đắc cái này. Nhưng mà cái khi chúng ta thụ đắc ở trong giới đàn vô tướng rồi đó, thì trở lại thực tế sao? Tại vì lý tưởng và thực tế hai cái này nó phải khớp với nhau. Chứ còn lý tưởng mà không phù hợp với thực tế thì cái này trở thành là ảo tưởng hay là không tưởng. Đa số người ta tu người ta phạm phải sai lầm này, tức là rơi vào chỗ không tưởng. Rơi vào chỗ không tưởng hay là rơi vào trong chỗ ảo tưởng. Người ta tưởng nó như thế nhưng mà trên thực tế nó phải như vậy. Ở trong lý tưởng chúng ta là đẹp biết bao nhiêu, mà trở lại cuộc đời tu hành chúng ta thì hẩm hiu buồn chán, phải không? Ở đây có cô nào rơi vô tình trạng này? Nghe thầy giảng dạy lý tưởng đẹp quá mà tới hồi tu rồi thấy sao khổ vô cùng. Đây có ai thấy khổ? Tức là chúng ma nó thấy mình khổ, nhưng mà thiệt ra là trong lòng mình an lạc. Nên riêng tôi nữa là cái trường hợp đó, được làm việc là tôi thấy tôi vui lắm rồi. Đây là trên bước đường tôi. Nó khác với những người nữa mà người ta gọi là sợ làm việc. Cho nên thích hưởng thụ mà sợ làm việc á, thì người này trong đạo chúng ta gọi là đọa. Nhưng mà thích làm việc sợ hưởng thụ đó, thì đây người ta gọi là sa môn, là đạo. Cho nên cái người mà tu hành thực nó có khác, khác hơn là cái người thường chứ. Nên các vị nên suy nghĩ cái chỗ này. Cho nên từ cái chỗ lý tưởng chúng ta là đẹp, ở trên hội Linh Sơn ta nhận được pháp y của Đức Phật truyền trao cho ta rồi, tức là vừa trao cho ta pháp và vừa trao cho ta y, phải không? Trao cho ta pháp tức là trao cho ta trí tuệ, trao cho ta y là trao cho ta sự an lành để chúng ta làm đạo trên cuộc đời. Thì trở lại thực tế này nữa, cuộc đời này nữa, thì cái việc đó, nó khó khăn bao nhiêu đi nữa đó, ta cũng vượt qua một cách dễ dàng. Thì đây là đắc pháp này. Đấy, cái người đắc pháp. Mà việc ở trên đời này nó càng khó bao nhiêu nữa thì cái trí khôn chúng ta càng phát triển bấy nhiêu. Cho nên chỗ này nữa ta mới nói thêm cái là có khó mới có khôn. Nên tôi thích làm việc khó là như vậy. Thích làm việc khó làm. Tại vì có cái việc khó cho nên ta phải động não. Mà ta động não thì bây giờ chúng ta mới phát hiện ra được những cái điều kỳ bí. Chứ còn nếu mà không có cái việc khó thì lúc bây giờ đó, cái bộ não chúng ta nó chai, nó bao giờ có suy nghĩ được. Cho nên nhờ có khó cho nên chúng ta mới suy nghĩ. Nên trên cuộc đời tu hành của riêng tôi đó, thì cái việc càng khó bao nhiêu thì tôi cảm thấy càng sung sướng bấy nhiêu. Còn khi nào mà hết việc khó rồi đó, thì tôi thấy hơi buồn chán nữa. Đây là trên bước đường tôi. Tại khi mà khó đó thì sao? Mình dễ làm. Thế nên gặp việc khó đó thì mình dễ làm. Là tại vì ai cũng sợ hết, ai cũng bỏ hết. Thế nên thiên hạ sợ, thiên hạ bỏ, thì bây giờ đó mình làm nữa, mình mới không bị vướng. Thế nên mình làm được những chuyện khó đó thì tôi nghĩ ai cũng bằng lòng hết. Còn cái chuyện mà dễ và chuyện quyền lợi đó thì cái trường hợp đó ai cũng dành. Cái kinh nghiệm tu tôi thấy. Cho nên khi mà tôi nói đó là thành hội tổ chức cái lễ dân y tập thể đây, dân y tập thể, thì cái trường hợp đó nếu mà nói đi về dự lễ để nhận sự dân cúng á thì sao? Tức là nhiều người thích đi về dự lễ. Nhưng mà nói đó là mua sắm y để dân cúng á thì cái này có một ai cũng hơi lo trong bụng. Đây chúng ta đây. Cho nên nói bây giờ ai phát tâm mà dân cúng y cho cái ngày từ tứ cấp thành phố chúng ta thì chúng ta thấy đa số trầm ngâm yên lặng hoặc cúi xuống, sợ ta nhìn ta thấy mặt mình, người ta kêu mời. Đấy, tu như vậy không bao giờ làm được. Cho nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đó là hay làm những việc khó làm. Cái việc khó làm thì cái trường hợp này làm. Còn cái việc đó mà dễ đó thì để cho người khác làm. Thì trong lúc đó tôi thấy ai cũng yên lặng hết. Nhưng mà tôi nhận được điện thoại của Ni Sư Như Hoa quá chủ ở đây. Nên Ni Sư là phát tâm cúng 1000 phần y. Thành ra quý vị, cho nên Ni Sư phát tâm cúng 1000 phần y, tôi thấy không ai dành với Ni Sư hết. Cho nên ai nghe nói như vậy cũng mừng hết, phải không? Cho nên mình làm một việc mà đại chúng vui mừng hết, thì cái trường hợp này là công đức. trên bước đường thượng. Mình làm một việc mà ai cũng vui mừng hết thì cái trường hợp công đức. Tại vì đa số người ta nghĩ bây giờ có ni sư cúng rồi cho nên hòa thượng trưởng ban cũng kêu tới mình nữa, yên tâm cũng đỡ đi một chút. Đấy, chứ mà chưa ai cúng hết thì sợ là bị phân bổ, bị phân bổ cho người này phải làm, người kia phải làm, có người phải làm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nên, ta làm bất cứ cái gì mà mọi người vui mừng ấy, thì cái này sẽ được. Đó là một cái sự thật ở trên bước. Còn ta làm một cái việc gì đấy mà mọi người lo lắng thì ta sẽ trên bước đường tu chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là các vị Bồ Tát là hay làm những việc khó làm. Đức Phật thường tán dương những cái người như thế, gọi nó là hạng Bồ Tát trên bước đường tu. Cho nên Phật truyền cho ta, rồi kế đó nữa thầy truyền cho ta. Tôi gọi là Phật tổ là thầy truyền cho ta. Thầy truyền cho ta thì ta cũng rất là quý. Thì thầy này đó, nếu mà ta nói thêm chữ đó là chân sư thì tốt hơn. Tại vì thầy thì cái trường hợp có nhiều cái hình thức thầy khác nhau. Ở trên cái bước đường tu chúng ta, ta gặp có nhiều cái bậc thầy khác nhau. Cái hàng thầy thứ nhất mà chúng ta loại ra đi, đây ta gọi là thầy tà. Thầy tà bạn ác, cái này nguy hiểm, tức là dẫn chúng ta đi lệch ra ngoài cái quỹ đạo của Đức Như Lai. Trên đời cái này đông lắm, tức là ta sợ thầy tà bạn ác. Thế nên thầy dạy chúng ta không nằm ở trong giáo pháp của Đức Phật, tức là không nằm ở trong tam thừa tứ quả. Thì ta học ta tu này nữa thì rồi thầy truyền cho ta cái này nữa để chúng ta thành gì. Cho nên thầy của chúng ta đó, ta chọn đây là thuộc về tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Ta nói tam thừa tứ quả giải thoát tăng nguyện tứ từ bi A Nhiếp Thọ. Đây trên cái bước đường tu của ta đó, ta thường cầu. Nên khi mà tôi đi xuất gia đó, tôi đọc tới câu này tôi thấy rơi nước mắt nữa. Trên bước đường tu ta nhận hết chứ. Làm sao mà ta gặp được thầy hiền bạn tốt để dìu dắt chúng ta đi đúng con đường của đạo đấy, con đường của Đức Như Lai, khó vô cùng. Tại cái thời tôi đi xuất gia là vào khoảng độ 60 năm về trước, tức là không có chùa giống bây giờ, không có trường học giống như bây giờ. Đi từ chùa này sang chùa khác, đi từ tỉnh này sang tỉnh khác để mà tầm sư học đạo khó khăn vô cùng. Cho nên là đọc tới câu là tam thừa tứ quả giải thoát nguyện tứ từ bi ai thần sam, mong ở trên bước đường đi mình gặp một vị tăng nằm ở trong tam thừa để dạy giáo pháp tam thừa cho mình, gặp một vị tăng giải thoát để mình nương theo mình tu mình được giải thoát. Chứ còn đi tới đâu đó mình cũng cứ gặp là thầy cúng, thầy bùa, thầy bói không thì sao. Tôi thì không thích học thầy bùa nữa, mà tôi cũng không thích học thầy cúng, mà tôi cũng không thích học thầy bói. Mà tôi đi tới đâu tôi cứ gặp buồn lắm. Trên bước đường kinh thì không ai dạy mình, nhưng mà vô chùa rồi nữa thì thầy chỉ có cái nghề truyền cho mình đầu tiên đó là đi cúng, đi cầu an cầu siêu trước cái đã. Tại vì cầu an cầu siêu là chính, cái này là gạo tiền đấy. Thì như vậy đó là chúng ta đi tu là cầu thực, cầu gạo cầu tiền cầu thực đấy, đi cúng. Rồi đó là học chúng ta đó, dạy chúng ta làm thầy bói, tức là coi ngày coi giờ, đám cưới thì đám ma, rồi đi cúng đất, bao nhiêu chuyện chúng ta. Còn tìm được một thầy mà dạy chúng ta kinh Luật Luận thì khó. Cho nên nếu mà chúng ta may mắn, chúng ta gặp được các vị tăng nằm ở trong tam thừa tứ quả đấy, thì lúc bây giờ ta lên được. Cho nên cái may mắn nhất cho tôi là được bước chân vào Phật đường Nam Việt, tức là chùa Ấn Quang bây giờ. Cho nên bước chân vào Phật đường Nam Việt thì lúc bây giờ tôi mới được học kinh Luật Luận. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tôi học kinh với Hòa Thượng Trí Tịnh, tôi học luật với Hòa Thượng Thiện Hoa, và tôi học luận với Hòa Thượng Thiện Hoa. Các ngài trao cho tôi cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta đi tu, chúng ta gặp được các bậc minh sư, các bậc chân sư như vậy ấy, thì cái trường hợp, cái cuộc đời chúng ta chắc chắn có điều kiện để đi lên. Cho nên nếu mà ta được các cái bậc chân sư và chân truyền cho ta đó thì khác, còn không á, thì chúng ta kế thừa những cái sự nghiệp khác á, thì cuộc đời chúng ta khác. Cái việc quan trọng nhất trong đời tu chúng ta, cho nên á, ta chưa thọ pháp được với Phật, chưa thọ y được của Đức Phật, mà chúng ta thọ pháp và thọ y của các bậc chân sư đó, thì cái này á, tuy chưa chứng được pháp thân, nhưng mà ít nhất á, chúng ta cũng sống trong quỹ đạo của Đức Phật. Cái việc quan trọng là khi mà vào Phật học đường Nam Việt rồi thì lúc bây giờ đó, các hòa thượng mới đem kinh Luật Luận ra dạy tôi đó. Tiếp thu cái kinh điển bằng văn tự này và nhận ca sa của các cái bậc chân sư này, cho nên đắp y và học giáo lý, chúng ta thấy ấm lòng mình. Mặc dầu cái đời sống lúc bây giờ rất hẩm hiu, rất nghèo, nhưng mà chúng ta thấy đây là cái nơi an ổn và cái tốt lành nhất trong cuộc đời chúng ta. Đương nhiên các cái chùa khác thời bây giờ đi cúng thì có tiền nhiều, thức ăn tốt, nhưng mà chùa Ấn Quang là cái chỗ học cho nên nghèo. Chùa Ấn Quang là cái chỗ học cho nên nghèo thôi. Nhưng mà nghèo mà ta được học thì cái trường hợp này nữa, ta thấy ta vui lắm. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái thứ hai nữa là tôi nói là nhận được, nhận được y bát từ Như Lai và nhận được y bát từ thầy truyền cho ta. Ta nương vào đó ta tu. Bây giờ nó tới cái thứ ba mà ta cần đây nữa là gì? Tôi gọi là giáo hội. Tôi gọi là giáo hội hay là tăng đoàn hay là tập thể. Cho nên giáo hội, tăng đoàn đó là một cái tập thể tăng mà tiêu biểu. Thì bây giờ nói giáo hội chúng ta, nếu mà nói tới giáo hội thì chúng ta tính là trên 4 vạn tăng ni, mà nếu nói thành hội thì ta nói là trên 7.000 tăng ni. Đây là một cái tập thể lớn, một cái tập thể giáo hội lớn của nước chúng ta là 7.000 tăng ni. Nhưng mà 7.000 tăng ni này đó, khi mà quý vị nhận pháp y ở tại chùa Vĩnh Phước, nhận pháp y tại chùa Vĩnh Phước thì đây là gì? Nhận pháp y ở tại chùa Vĩnh Phước đây đó thì chỉ có ban chức sự chùa Vĩnh Phước đó. Và với cái số đại chúng ta 100+ tỳ kheo ni ở đây đó, công nhận cái chuyện này. Nhưng mà khi ta về tham dự cái lễ mà nhận pháp y ở tại thành hội tổ chức thì bây giờ đó là thành hội tổ chức, cho nên ở đây là nó tiêu biểu cho 7.000 tăng ni thành phố. Cho nên khi mà quý vị an cư, bảo là an cư cấp thành phố và an cư cấp quận huyện và an cư tại chỗ, tình là an cư cấp thành phố thì cái giá trị của nó là toàn thành phố, tăng ni toàn thành phố. An cư ở cấp quận huyện thì cái giá trị của nó trong quận huyện mình thôi, mà an cư tại chỗ thì cái giá trị nó ở trong cái chùa mình thôi. Đây chúng ta xem. Cho nên lâu nay chư ni ở chùa Vĩnh Phước cũng an cư, mà an cư tại chỗ, cho nên cái giá trị của nó là của chùa Vĩnh Phước. Nhưng mà năm nay cũng chùa Vĩnh Phước này mà ta an cư cấp thành phố, cho nên các vị được cái may mắn an cư trong cái trường hạ năm nay ở đây, tức là cái giá trị của thành phố nó khác. Cho nên tôi mới có một cái là chỉ đạo là riêng hai trường hạ Tăng và Ni của thành phố thì bắt buộc là phải có đem bát y về để thọ nhận trước mặt chư tôn đức, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự. Là cái này là của thành phố, cấp thành phố. Còn các quận huyện, các trường hợp quận huyện thì tham gia cũng được mà không tham gia cũng được. Tham gia thuộc về tùy nghĩa, mà không tham gia thì cũng không sao. Trên cái giá trị, tức là được cả thành phố công nhận, nó khác với được quận huyện công nhận. Và quận huyện công nhận thì nó lại khác với ở trong chùa mình công nhận. Thành ra quý thầy quý cô thấy cái này rất là rõ rồi. Cho nên khi mà tấn phong giáo phẩm thì bây giờ ở chùa đó thấy ni sư này lớn tuổi một chút, người ta kêu là ni sư. Thấy ni sư này lớn hơn chút nữa, người ta kêu là sư bà. Thành ra ni sư hay là sư bà này là gì? Sư bà này của chùa đó, gọi là sư bà chùa Vĩnh Phước. Đây là sư. Nhưng mà khi đại hội tấn phong á thì khác. Chẳng có tấn phong. Thì bây giờ tấn phong ni sư hay là ni trưởng á, thì cái trường hợp này gì? Cái giá trị của nó trong giáo hội, trong toàn hội. Cho nên tấn phong bằng một giáo chỉ của Đức Pháp Chủ ký, thì cái trường hợp này, cái giá trị của nó ở trong toàn hội. Còn kêu ở nhà thì người ta kêu là cái gì nữa? Đây chúng ta. Cho nên cái tổ chức, cái lễ mãn hạ, cái lễ dân y cho chúng ta, nó có cái giá trị sự. Tôi nói là cái thứ nhất là tất cả tăng ni chúng ta có thể giao tiếp với nhau, học hỏi lẫn nhau, kinh nghiệm trên bước đường tu, cái nào được, cái nào được. Cho nên cái này ta gọi là đại tự tứ tăng ni. Rồi nữa, cái việc thứ hai nữa đó, ở đây là khi mà chúng ta tổ chức một cái lễ như vậy đó, thì tất cả các Phật tử này là tiêu biểu cho gì? Tiêu biểu cho cả nhân thiên. Phật tử là tiêu biểu cho cả nhân thiên. Ta nói chư thiên là vô hình, nhân là người thật. Cho nên trong một cái lễ mà long trọng như vậy đó, thì có cả hữu hình và vô hình. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận thấy khi mà có ảnh hưởng từ vô hình thì chúng ta thấy cái lễ đó nó sống. Còn khi mà chỉ có hình thức không thì cái lễ này sức sống không có. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận ra. Thì từ cái chỗ cái lễ đó, cái lễ dân y, lễ dân y của cấp thành phố này, là ta muốn là cả nhân thiên, cho đây là cái phước báo của nhân thiên. Cái lễ dân y của chúng ta nằm cái ý nghĩa quan trọng. Cho nên vì nghĩ nó quan trọng như vậy đó, do đó mà cái lễ dân y năm nay của thành hội đó, tôi có làm một cái bài kệ dân y. Bài kệ dân y này đó là quý vị mỗi người có bài này. Cái bài kệ dân y đây, thì khi mà nghĩ tới cái lễ dân y tập thể thì tôi lại làm ra cái bài kệ này. Cho nên bài kệ này bây giờ để chúng ta đọc. Lâu nay thì chúng ta dân y thì không có đọc kệ, nhưng mà riêng về năm Phật lịch 2552 đó, thì cái lễ dân y của thành hội chúng ta có cái bài kệ. Bây giờ để quý vị cùng với tôi mà đọc qua một lượt nhé. Rồi cái chỗ nào mà cần thì tôi giải thích xin. Đọc thử xem này. Con nay thành kính cúi đầu nguyện dâng pháp phục tình cầu chứng minh. chân kinh chúng sanh lục đạo siêu sanh giác đài ba đời chớ Phật nhớ lại cùng nhờ hiện ngay thân vàng tam thừa tứ hòa chân tăng ca sa bình hát a nan ca diếp truyền thừa thần quán lục tổ là người thọ ý văn lan từ thở cường lương tăng hội truyền ngay y vàng con nay mắt thấy rõ ràng Việt Nam giáo hội ngàn ngàn tăng ni đại thành sĩ cùng nhờ y bác đạo này bền lâu
thêm trong cái này một số mấy cái từ mà ẩn ý có nghĩa là cái ý của tôi mà không diễn tả ra được, cho nên bây giờ nói thêm để cho các vị thấy. Cái bài kệ thứ nhất là con nay thành kính cúi đầu nguyện dân pháp phục thỉnh cầu chứng minh. Hai cái câu đầu này là nói cho Phật tử, tức là chư thiên và nhân gian, họ tới để mà họ tùy hỷ, họ cúng dường cho chư tăng. Tại vì chư tăng chúng ta tập hợp trở lại tăng ni cả mấy ngàn người, cho nên đây là cái phước báo cho nhân thiên, phước báo nhân thiên. Vì vậy đó mà nhân thiên đó họ phải tới đây để họ dâng cúng. Đương nhiên tất cả các vị này đó, thì tới đông, nhưng mà ở trong cái lễ chúng ta thì không thể tất cả đều phải đội y và dâng được. Cho nên ở đây đó là tôi chọn 100 Phật tử. 100 Phật tử này nữa là đại diện cho nhân thiên để mà dâng cúng, dâng cúng cho tăng ni trong cái lễ của thành hội chúng ta. Thì khi mà dâng như vậy đó thì để chi? Để chúng ta mặc cái y pháp của Đức Phật và thì chúng ta mới thọ trì được chân kinh. Cái thọ trì được chân kinh như cái chỗ này nè, thọ trì đọc tụng chân kinh, cái nghĩa nó rất là quan trọng. Tại vì đầu tiên là trên cuộc đời này chúng ta là một phàm tăng, cho nên chúng ta chỉ học đọc được cái kinh văn tự thôi, thành hiện kinh văn tự. Nhưng mà nhờ chúng ta thọ lãnh pháp của Đức Phật và được đại chúng mà công nhận chúng ta, cho nên bây giờ ở trong pháp Đức Phật, do đó mà tâm chúng ta được thanh tịnh. Thì tâm chúng ta thanh tịnh thì tâm chúng ta mới thọ trì được chân kinh. Cho nên kinh Pháp Hoa đó ta gọi là ngũ chủng Pháp Hoa, tức là năm thứ. Cái thứ nhất mà chúng ta thường áp dụng là văn tự kinh, tức là kinh ở bên ngoài, văn chữ, chữ như thế nào ta đọc như vậy. Thì có những người đọc kinh suốt đời nhưng mà không thâm nhập. Cái thứ hai đó, thì bây giờ ta mới đi lần vào trong, tức là nghĩa thú kinh. Nghĩa thú kinh tức là tìm cái nghĩa rồi đã hướng sâu về ở trong cái lý bên trong. Đó là trên bước đường tu chúng ta, từ cái văn tự bên ngoài rồi mới hiểu cái nghĩa của từng câu từng chữ, từ hiểu nghĩa này để mới suy nghĩ rộng ra thêm, tìm cái lý của nó bên trong. Kinh văn rồi kinh nghĩa rồi tới kinh lý. Tới vô cái thứ tư này, tới cái thứ tư này nữa, nó biến thành tâm kinh. Cho nên tâm kinh tức là ta đã nhập tâm. Ta nên nhập tâm, cho nên khi mà kinh được nhập với tâm chúng ta rồi nữa thì nó tạo cho chúng ta có một cái thế giới, ta gọi là thế giới màu nhiệm.
thế giới màu nhiệm. Cho nên khi kinh mà nhập tâm rồi đó thì nó có thể đưa chúng ta vào ở trong các cái học xứ của Bồ Tát, nó đưa chúng ta vào ở trong các cái chúng hội đạo tràng của các đức Như Lai, để chúng ta tới đó chúng ta học. Thì tới đó học đó mới học được cái chân kinh. Cho nên chân kinh là chỉ có đức Như Lai thuyết, nhưng mà Như Lai thuyết thì Như Lai thuyết bằng tâm, và ta cũng nghe bằng tâm. Như Lai thuyết bằng tâm, ta nghe bằng tâm. Cho nên cái chỗ này đó, giữa tâm và tâm truyền nhau, do đó mà không qua ngôn ngữ. Đây là trên bước đường. Cho nên cái người mà thọ trì đọc tụng chân kinh là cái người tu ở trên cái cảnh này. Mà họ thọ trì đọc tụng chân kinh như vậy rồi đó, là cái này họ được đi tới cái thứ tư rồi. Thì họ còn cái cuối cùng, cái thứ năm nữa đó, biến thành pháp hoa hạnh. Tên họ hiện hữu trên cuộc đời, họ không cần nói gì hết, nhưng mà chính đó là cái biểu tượng phước báo cho nhân thiên. Cho nên cái chỗ này nữa, trong 60 mạng con câu rất dễ thương đó, là kỳ hữu kiến ngã tướng nại chi văn ngã danh giai pháp bồ đề tâm định xuất luân hồi bộ. Các vị biến thành pháp hoa hạnh rồi nữa thì bây giờ không làm nữa, không đọc tụng, không làm bất cứ việc gì hết, nhưng mà ai nghe tới cái tên ta đó thì họ được an lành, ai nhìn thấy ta đó thì họ được giải thoát. Đây là chân tướng thì như vậy là tròn. Cho nên cái điều mà mong mỏi của cái người mà cúng dường này là chư tăng và chư ni chúng ta đã phải thọ trì đọc tụng được cái chân kinh này, tức là Đức Như Lai truyền. Mà thọ trì được cái này thì sao? Chúng sanh lục đạo mới siêu sanh giác đầy. Tụng kinh văn tự thì lục đạo tứ sanh không siêu được, họ biết được. Nhưng mà tụng bằng tâm và tụng chân kinh thì tất cả đều siêu hết. Cho nên đây là cái đỉnh cao của chúng ta trong ngày tự tứ chúng ta thôi. Cho nên để dân y quan trọng chúng ta. Cái mục tiêu chính là gì? Nhân thiên tới cúng dường cho chư tăng, và nhằm cái mục tiêu á, làm cho tứ sanh lục đạo được siêu sanh. Đây là mục tiêu của họ. Mà nếu á, ta không làm cho cái chúng sanh được siêu sanh này nữa thì chúng ta có lỗi. Mà muốn làm cái này nữa thì chúng ta phải thọ trì kinh từ ngoài mà lần phạm lần vào trong. Cho nên kinh pháp vai và sống trong chánh định cái điều này. Bài kệ thứ hai là nó: ba đời chư Phật Như Lai cũng nhờ pháp phục hiện ngay thân vàng. Cái điều này chúng ta biết rồi, tức là tất cả các đức Phật á, mà ra đời thì Đức Phật nói với chúng ta đó là trong tứ sanh lục đạo chỉ có loài người chúng ta đó mới được xuất gia làm sa môn, và chỉ có các vị sa môn này đó mới thành Phật được. Đây là cái điều này. Ta nên ba đời các đức Phật Như Lai là đều phải sanh lại làm người, rồi người tu lên làm Phật nữa. Làm người rồi xuất gia làm sa môn, rồi từ sa môn này tu lên thành Phật. Không có đức Phật nào nữa mà không trải qua cái giai đoạn làm người và làm sa môn. Cho nên hôm nay mà chúng ta được mặc áo sa môn, đây là một cái điều mà vinh hạnh nhất. Đây ta gọi là trung tôn trong đại chúng, là muốn nói cho nên chỉ có loài người chúng ta mới được, còn các loài khác không được. Chư thiên không được, quỷ thần không được. Cho nên loài người chúng ta mới được làm sa môn, và loài người chúng ta mới được làm Phật. Các loài quỷ thần kia đó, mà muốn làm Phật, muốn tu thì cũng phải sanh lại làm người mới tu được. Cho nên tất cả các đức Phật Như Lai đều làm người, đều làm sa môn, và đều mang pháp y vô mà hành đạo rồi mới thành Phật, mới hiện thân vàng tức là thành Phật. Tam thừa tứ quả chân tăng. Đây tam thừa thì quý vị biết rồi, Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Bồ Tát Tăng hay là Thinh Văn Tăng. Tứ quả, tứ quả là gì? Tứ quả là Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A-la-hán. Này tứ quả của hàng Thanh Văn. Nhưng mà cái hàng mà tứ quả đó, của bên Bồ Tát đó, theo Kinh Hoa Nghiêm là gì? Thập hạnh, thập trụ, phải không? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Đây là cái hàng tứ quả của Bồ Tát. Nhớ như vậy, Bồ Tát là lấy thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Cái này là hàng tứ quả. Đỉnh cao của nó là thập địa Bồ Tát. Thì tất cả các bậc chân tăng này ở trong Tam Thừa đó, thì cũng đều ca sa với Bình Bát một thân độ trời. Thành ra tất cả các bậc chân sư chân tăng ta thấy từ Ấn Độ sang Trung Hoa, thậm chí sang Việt Nam chúng ta đấy, họ đi chỉ có một bát một ca sa thôi, nhưng mà đi tới đâu truyền đạo tới đó, đi tới đâu làm an lành vậy thôi. Cho nên ta mới thấy cái y bát, cái chuyện này là quan trọng. Khi chúng ta thọ được y bát, chúng ta thấy đây là cái việc quan trọng và cũng cái trách nhiệm chúng ta rất là lớn. Tại vì các bậc chân sư họ đã đi trước, họ đã làm, cho nên ta là cái người kế thừa tiếp nối theo chúng ta đi. A Nan Ca Diếp truyền thừa thần quang lục tổ là người thọ y. A Nan Ca Diếp thì quý vị biết rồi, khi Đức Phật vào Niết Bàn thì truyền y cho tổ Ca Diếp. Rồi Ca Diếp đã truyền lại cho A Nan làm tổ thứ hai. Thành ra y này thì nó truyền từ cái thời Đức Phật mà cho tới chúng ta, truyền cho chúng ta. Cho nên y năm điều, y bảy điều, y chín điều, đây là điều là y cắt rộng, tức là của chư Phật truyền lại. Thành ra chúng ta làm cái này á, thì cũng đúng theo pháp của Đức Phật mà truyền thừa cho nhau, gọi là tổ tổ tương truyền, sư sư tương thọ, tức là truyền cho nhau. Nếu mà cái khoảng giữa này ngắt ra nó thì ta gọi là thất truyền. Đây là cái việc mà quan trọng đó, tức là truyền thừa, ta nối nhau. Thì từ ngày Ca Diếp xuống A Nan rồi truyền sang Đông Độ đấy, thì Đạt Ma Thiền Sư truyền y cho thần quang, tức là Huệ Hạ, rồi để truyền tới Tăng Sáng Đạo Tính Hoằng Nhẫn, thì Hoằng Nhẫn mới truyền cho lục tổ Huệ. Cho nên tất cả những cái truyền thừa là như vậy. Thì cái truyền thừa này đấy là sang tới Trung Hoa, nhưng mà tới Việt Nam chúng ta đấy, Việt Nam ta thời đó ta gọi là Văn Lang. Văn Lang từ thở sơ khai Cương Luân Tăng Hội truyền ngay y bàn, tức là cái đạo Phật chúng ta Việt Nam này biết được là nó khởi đầu từ ngày Chi Cương Luân Tiếp. Ngày Chi Cương Luân Tiếp đây là Cương Luân đầu tiên, đến ngày Chi Cương Luân Tiếp tới đây ngày truyền cái pháp hoa tâm muội. Thành ra pháp hoa tâm muội tức là pháp hoa tâm, chứ tâm muội này có nghĩa là thiền định. Cho nên ngày truyền kinh pháp hoa mà không có văn tự, truyền trong thiền định, do đó có cái tên pháp hoa tâm muội, nhưng mà cái kinh pháp hoa tâm muội chúng ta không, chúng ta hiểu như vậy. Thành ra kinh pháp hoa mà bằng văn tự chúng ta đọc ngày nay là cái kinh pháp hoa của ngày Kumara Thập Dịch sau này ở đời Dương Thần. Còn cái kinh pháp hoa tam muội của ngày Chi Cương Tiếp mang tới Việt Nam chúng ta đó, vì nó là tam muội cho nên nó là tâm, tâm nó thuộc chân kinh. Nhưng mà đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên một vị thiền sư đắc đạo thì từ trong cái tâm của họ đã có chân kinh, mà truyền cái này nên là truyền chân kinh, truyền chân kinh. Cho nên thiền người ta gọi là tâm truyền tâm, tâm từ tâm truyền tâm, và thân truyền thân, chứ không truyền qua ngữ ngôn văn tự. Thì đầu tiên ở đây đó là ngày Chi Cương Luân Tiếp ở nước Dục Chi tới đây, kế đó là ngày Khương Tăng Hội. Thành ra ngày Khương Tăng Hội tới đây tiếp tục đó, mới dịch ra được cái kinh Lục Độ, rồi lại dịch ra thêm cái Tam Sa Quả Trập Dụ Kinh, tức là dịch cái phẩm phẩm gì, phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa. Đó là có kinh văn tự đầu tiên cho chúng ta đấy, là ngày Khương Tăng Hội. Nhưng mà ngày dịch ở đất Giao Châu á, nhưng mà lại không truyền bá được ở đây. Lúc bây giờ ngày nổi tiếng á, thì Ngô Tôn Quyền mới rước về ở bên Tàu. Rước về ở bên Tàu đó, tức là nước Đông Ngô, ở nước Đông Ngô. Cho nên á, ngày truyền bá chính là ở bên Tàu. Đó là đây ta nói là cương luân và tăng hội truyền ngay ghi bàn này. Tức là đầu tiên là đạo Phật chúng ta biết, bây giờ nằm trong lịch sử là biết qua ngày chi cương luân tiếp và ngày cương tăng hội, tức là có lịch sử. Còn nay mắt thấy rõ ràng Việt Nam giáo hội ngàn ngàn tăng ni, tức là tăng ni chúng ta đã hàng ngàn hàng vạn. Hôm nay chúng ta có này, cái gốc cũng nhờ cái truyền thừa kia. Nếu không có cái truyền thừa đúng pháp như vậy nên, thì chúng ta ngày nay đã thuộc về ngụy. Ngụy không phải là chân, mà ngụy thì nó không tồn tại. Thành ra chân thì nó mới còn. Cái gì giả thì nó không tồn tại đâu nhỉ. Tất cả những cái gì mà giả thì ta gọi là bào pháp, bào tàng. Nó có lên rồi nó mất đi. Còn giáo hội chúng ta từ khi mà hợp nhất năm 1981 cho tới ngày nay, thì khi mà hợp nhất như vậy thì chúng ta chỉ có bao nhiêu? 70 tăng ni thôi. Cho nên 70 tăng ni dự cái hội nghị thống nhất Phật giáo ở tại chùa Quán Sứ Thủ Đô. Nhưng mà bây giờ trải qua 27 năm thì chúng ta có trên 40,000 tăng ni ở trong cả nước. Cho nên nhìn thấy hàng ngàn vạn tăng ni ngày nay, chúng ta mới nghĩ rằng cái y pháp chân truyền từ cái thời cương lương, chi cương lương và ngày cương tăng hội mà truyền. Trải qua những cuộc thành si, thành si có lúc thì Phật giáo chúng ta lên cái đỉnh cao, ta gọi là đinh lên lý trần. Nhưng mà có những lúc chúng ta suy đổi như cái thời pháp thuộc. Ta nói trong cái thời pháp thuộc gần như là chúng ta đã không còn kinh kệ gì hết. Tất cả các thầy ở trong chùa này, phần lớn là chỉ biết đi cúng thôi. Cho nên cúng mà tội nghiệp nhất, có những thầy tụng kinh Di Đà bằng chữ Hán, nhưng tụng âm thôi, không biết trong này là gì. Đa số là cái này là si. Thạnh thì học được và tu đúng, si thì còn ôm kinh và ôm y bác giữ đâu. Cho nên y bác lúc đó là gói cất kỹ thôi. Rồi qua thời sau có điều kiện thì bung ra truyền thừa. Cho nên đây ta gọi là trải qua những cuộc thành si. Thạnh thì phát triển, mà si thì lại nằm đó chờ cái cơ hội khác nó lại phát lên nữa. Nhờ như vậy đó mà cái đạo này đó, đạo này tức là đạo Phật chúng ta, nó bền lâu. Bền lâu là ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã trên 2000 và tồn tại và phát triển. Cho nên đây là cái đạo mà chúng ta gọi là chân truyền. Đạo Phật chúng ta chân truyền. Còn các cái tôn giáo khác đó, chúng ta thấy rõ nó bạo phát bạo thành, nó lên rồi đó độ 5-3 năm tự nhiên mất. Thế nên các cái vị sư mà giả, thế nên xưng Phật xưng thánh thì nhưng mà không còn, không lâu dài. Còn cái đạo Phật này của chúng ta nó bền lâu. Bền lâu là sự thật ở Việt Nam đã trên 2000 năm rồi. Còn trong lịch sử thì nó đã 2500 năm. Đó là cái bài kệ dân y. Thành ra nếu mà mấy cô thấy thích đó, thì học thuộc lòng cũng tốt. Rồi tới cái bữa mà về dự cái lễ ở dưới đó thì thiệt ra thì Phật tử họ đọc, nhưng mà tăng ni chúng ta thuộc chúng ta đọc cũng hay, để cho nó tạo thành năng thế hòa hợp ở trong bốn chúng của chúng ta, tức là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, để cùng chung mà hướng về cái ngày này tự tứ của chư tăng thành phố. Cầu Phật gia hộ cho ni trưởng, thiền chủ và tất cả đại chúng luôn được an lạc ở trong mùa tu Phật lực 2552.
Nguyện đem công đức tất cả